This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Linh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thưa quý vị, phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán một lần nữa có những con số rất là kỷ lục, thưa quý vị. Như Dow Jones thì chắc Tiến Dũng nghĩ là dẫn cuối tuần chắc thế nào cũng khoảng lên 23.000 điểm. Hiện tại là con số kỷ lục là 22.902 điểm, lên 30 điểm. Nasdaq cũng vậy, thưa quý vị, lên 15 điểm, hiện tại là 6.621 điểm, cũng là những con số kỷ lục mới nữa. Và SP500 lên 2 điểm, hiện tại là 2.555 điểm. Và dầu thô thì lên khoảng 54 xu, một thùng dầu thô là 52 đồng lẻ 5 xu. Một euro đã được 1 đồng 18 xu, vàng thì lên khoảng 1 đồng 70 xu. Một ao vàng buổi sáng ngày hôm nay 1.306 đồng chẵn, thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.67%, từ rồi cao nhất là 3.76%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay 2.95%, từ rồi cao nhất là 3.05%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.550.000 đồng cho một lượng, rồi bán ra là 36.630.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến chiếc xe điện Tesla, cái xe này made in USA, kính thưa quý vị. Và vì cũng biết rằng cái dòng xe này nó rất là mắc, hình như là nói về xe điện đó, electric car đó là cái xe này mắc nhất. Nhưng mà chiều Chủ nhật thì người đứng đầu của công ty Tesla nói rằng họ sẽ sa thải 400 đến 700 nhân viên. Cái lý do vì khi mà cái report đưa ra đó, cái earning report thì nó lại không có như cái sự mong đợi. Và cuối cùng họ quyết định là phải sa thải nhân viên. Cái lý do đơn giản, thưa quý vị, vì Tesla đã làm quá đi cái sức của mình. Quý vị còn nhớ khoảng chừng một năm, hơn một năm trước đây đó, thì khi mà chiếc Tesla, cái model S ra, 3 ra đó, cái model 3 đó, mà khi mà họ bán cái giá rất rẻ, 35.000, hình như nó rẻ hơn phân nửa, những cái xe trước đó họ bán ra thị trường, có những cái xe cả trăm ngàn, hơn cả trăm ngàn. Nhưng mà khi mà họ ra cái dòng xe mà cái model 3 này chỉ có 35.000 thôi, mà rất là nhiều đơn đặt hàng, có khoảng 450.000 customer đặt hàng. Nhưng mà mỗi quý như vậy đó, họ chỉ ra đời có 260 chiếc, tức là 3 tháng. Mỗi 3 tháng chỉ có delivery là đưa ra 260 chiếc. Quý vị tưởng tượng, chúng ta lấy một con số mà chia 450.000 mà chia 260 chiếc xe đó, mà 3 tháng mới được như vậy thì chia ra khoảng chừng 26, thì chia 3 không được, nhưng mà 21 đi là 7. Thì chúng ta tưởng tượng 70 chiếc cho một tháng, thì 450.000 cái customer này đợi bao lâu mới được một chiếc xe Tesla, cái Model 3. Vì thế, không biết là lý do tại sao họ sa thải, thế là họ những người này làm không có năng suất thì phải. Nhưng mà Tesla hiện tại giờ cũng đang gặp rất là rắc rối, thưa quý vị, việc số người đợi đó sẽ kéo dài đến 5 năm, có thể 10 năm mới được chiếc Tesla, mà lúc đó rồi đó, thì những cái xe Tesla này không biết còn có giá trị 35.000 hay không, hay những cái dòng khác, những cái xe khác sẽ ra đời, chẳng hạn như Toyota ngày hôm qua cũng tuyên bố rằng cái xe điện của họ ra đời vào năm 2020 đó. Và cái xe này có thể ngồi mà nó feel được cái cảm giác của người chủ, cái feeling của người chủ lúc đó là như thế nào. Nha, người chủ buồn thì nó sẽ có mở những bản nhạc lên nghe cho đỡ buồn. Đối buồn nó sẽ kiếm cái chỗ nhà hàng cho người chủ vô. Đó là cái dòng xe của Toyota sắp tới đây sẽ ra đời, thưa quý vị. Tức là nó biết được cái feeling của người chủ. Vì thế cái Tesla này càng đợi càng lâu thì chắc chắn những cái hãng khác sẽ qua mặt. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Social Security Benefit. Quý vị nào lớn tuổi mà chúng ta đang hiện tại giờ có hưởng được cái quy chế về benefit của Social Security, tức là an sinh xã hội, thưa quý vị. Thì ngày hôm qua người đứng đầu của an sinh xã hội đó, thì họ cũng nói rằng theo như cái Cost of Living Adjustment mà chúng ta gọi tắt là COLA, tức là COLA đó, thì mỗi năm như vậy họ điều chỉnh theo cái giá cả thị trường, nói đơn giản là lạm phát đó, thưa quý vị. Thì họ sẽ tăng lên cái số tiền mà Social Security Benefit. và khoảng 61 triệu người dân Hoa Kỳ hiện tại giờ đang hưởng cái tiền an sinh xã hội, và trong đó có khoảng 8 triệu người nhận cái tiền gọi là supplemental, mà tí hiểu không biết cái này dịch tạm là an sinh bổ sung đi, thì có những người nhận cả đôi luôn, tức là double, đến chung lại đó là khoảng 69 triệu người hiện tại giờ đang hưởng cái tiền này. Cái năm mà họ lên cao nhất đó là cái năm 2012, là lên khoảng 3.6%. Và kỳ này là kỳ cũng lên cao đứng thứ nhì, các thưa vị, cũng là highest từ năm 2012 đến nay, tức là lên 2%, 2%. Quý vị sẽ thấy cái paycheck của mình mỗi tháng như vậy lên khoảng 25 đồng. Tức là một tháng như vậy trung bình quý vị nhận được khoảng 1.258 đồng. Tức là tương đương 15.000 một năm. Wow, nếu 15.000 một năm thì quý vị làm gọi là minimum wage, 7 đồng rưỡi một giờ, bình dân 2.000 giờ là 15.000 một năm. Tức là chúng ta nhận cái mức lương minimum tối thiểu có thể đủ sống ở Hoa Kỳ, tức là 1.258 đồng, 15.000 một năm. Nhưng mà vì thấy con số này nó nhỏ chút xíu vì chúng ta phải trả tiền cái Medicare, chứ hàng như bây giờ 1.258 đồng trừ 158 đồng Medicare có gì vậy? Còn nhận được khoảng 1.001, tức là lên khoảng 25 đồng mỗi tháng. Nhưng mà cái này là của về an sinh xã hội, những bản tin này thì của anh Chi sẽ trả lời rõ ràng hơn. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Beware Student Debt Relief Scam. Chúng ta biết rằng học sinh bây giờ là một cái đối tượng dễ bị mắc nạt hay là dễ bị lừa bởi những cú điện thoại nặc danh, của thưa vị. Trước đây nhiều người gửi bản tin rằng những học sinh đó có thể vừa lấy lớp xong, vừa đi ra thì có người gọi rằng cái lớp của bạn sẽ bị cancel vì bạn thiếu mấy trăm đó, bây giờ không có kịp nữa vì nên mua cái gift card để gửi giúp tôi càng sớm càng tốt để tôi giữ lớp. Thật sự học sinh ở Mỹ thì chúng ta biết rồi, hay là học sinh Việt Nam có vậy nữa, rất là ngây thơ, nghe những cái lừa gạt như vậy thì sợ lắm, lật đật chạy đi mua gift card gửi đi. Có những cái gift card cần là cloud hay là những cái gift card từ Home Depot, Lowe's hay là Visa card vân vân. Ví dụ cũng biết một số người bị trường hợp như vậy, các thưa vị, ngay cả lừa gạt là gọi đến rồi cúp điện, cúp nước, cúp ga gì đó. Quý vị nhớ làm ơn chia sẻ những thông tin này giùm Tiến Dũng, vì có những người không biết, không nghe đài, nhưng mà họ ở đâu đó nghe không được thì họ lại bị những người gọi đến yêu cầu cắt điện, cắt nước vì thiếu tiền, họ lật đật trả tiền. Vì thế quý vị nhớ, công ty điện, công ty nước không bao giờ mà cắt điện, cắt nước quý vị hết á. Cái tháng này không trả thì họ lại double vào tháng, tức là họ cộng vào cái tháng sau, và tháng sau không trả nữa thì họ cộng nữa, khoảng chừng 1-2 tháng như vậy đó. 2 tháng rồi không trả đi thì có thể họ gọi đến để họ cắt điện hay là cắt nước quý vị thôi, nhưng mà không bao giờ thiếu 1 tháng thì họ gọi đến. Mà quý vị nhớ nha, chia sẻ thông tin giùm để nhiều người không bị lừa. Cái tháng, cái năm vừa rồi không thôi đó, nói riêng về Hoa Kỳ đó, họ mất đi khoảng 95 triệu về cái tiền mà học sinh bị lừa, các thưa vị. Khoảng 30 công ty đó, họ gửi giấy tờ đến, họ nói là những cái người mà nợ student loan đó có thể giúp cho gọi là không có trả tiền. Mà họ nói report này từ cái Federal Trade Commission, tức là của chính phủ, rồi kêu là phải đóng tiền trước để họ sẽ làm thủ tục hồ sơ, rồi luật sư sẽ đứng ra can thiệp để chúng ta không trả cái student loan nữa, hay là low interest payment, rồi vân vân, tức là tất những cái gì mà lợi nhất cho những học sinh đang thiếu nợ student loan. Và họ yêu cầu đóng 1.000 đồng, phải gọi là in front fee, tức là phải đóng tiền trước. Đa số những cái chuyện này là lừa gạt, quý vị nghe mà phải đóng tiền đó là lừa gạt. FTC cũng nói lại, là Federal Trade Commission, họ nói rằng chưa bao giờ FTC yêu cầu, gọi là họ là never pay upfront fee, tức là chưa bao giờ yêu cầu học sinh phải trả tiền trước hết, tức là làm xong giấy tờ rồi đó, họ sẽ trừ vào cái khoản nợ đó. Chẳng hạn như, họ nói là bây giờ thiếu nợ 5.000, khi mà tôi làm thủ tục tất cả là hết, consolidate lại nợ từ 3 chấm xuống còn 1.8 đi, thì bây giờ 20.000 hay 10.000 đó đó, tôi sẽ cộng thêm 300 đồng tiền fee nữa, hay là 1.000 đồng, 20.000 thành 21.000, 10.000 thành 11.000, tức là họ sẽ add cái một cái tiền lệ phí vào cái tiền của quý vị đang thiếu luôn, chứ không bao giờ họ bắt quý vị phải trả tiền. Vì thế quý vị nào có con em mà đang thiếu nợ, hay chính cá nhân của mình mà đang thiếu nợ student loan á, những cú gọi lừa gạt như vậy á, thì quý vị cũng nên bỏ qua, đừng có quan tâm đến. Và FTC cũng nói nếu trường hợp quý vị gọi, bị ai gọi đó, ghi cái tên người đó, ghi cái tên của company nào đó, hay là nếu hay nữa, kêu họ gửi cái email đến cho quý vị, vì lấy luôn cả cái email nữa, rồi report lên 1877 FTC Help, tức là cái số điện thoại này là của FTC, họ sẽ làm việc với những cá nhân công ty đó. Nhớ nghe quý vị, những cái gì mà chúng ta nghe na ná gọi mà phải đóng tiền đó, là chúng ta biết rằng cái đó là hình như là 50% là không có thật rồi. Bởi vì nên nói chuyện xíu xíu nữa thôi là thấy là khoảng 80% quý vị nên cúp máy, cũng không cần nói nhiều hơn. Vì càng nói chúng ta dễ càng bị mắc câu, thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến dòng xe Ford. Hãng Ford ngày hôm qua họ cũng yêu cầu 1.350.000 chiếc xe Explorer SUV quay lại để họ sửa cái ống bô, thưa vị. Cái lý do vì có một cái gì gọi là cái ống bô này nó không có khí thải, nó không có được an toàn lắm, nên họ nói rằng nên quay lại để họ thay lại không có tốn tiền. Những cái dòng xe Ford Explorer từ 2011 đến 2017 thì những cái xe đó bị recall hết. Thật sự ra hãng Ford cũng được sự hoan nghênh rất của Bộ An toàn Giao thông Vận tải, tức là National Highway Traffic Safety Administration. Họ nói rằng họ đã gửi cái thơ đó, cái notice, họ nói rằng chúng tôi sẽ inspection cái xe của quý vị vì có một số người đã khiếu nại về cái fumes của nó, cái khí thải của nó không có được an toàn lắm. Thì hãng Ford thay vì phải quay trở lại nói chuyện hay là bào chữa thì họ recall ngay, không cần phải đợi phải NHTSA xuống để mà kiểm tra, thưa vị. Đây là một động thái rất là tích cực, vì thấy Bộ An toàn Giao thông Vận tải khen rất là nhiều. Bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về Chinese. Cái bản tin cũng khá thú vị. Chúng ta biết là Trung Quốc đó là một cái quốc gia mà có nhiều cái thuốc herb, rồi đủ trò hết, bẻ tay, chấn cổ, đủ thứ hết, chữa bệnh, phương pháp này, pháp kia, võ thuật, vân vân. Nhưng mà một cái thống kê mới nhất của CTA, tức là Tourism Economy, China Tourism Economy, họ nói rằng 10 triệu người Trung Quốc đã đi ra nước ngoài đó vào năm 2000. Nhưng mà từ đến nay đó, hiện tại bây giờ đến 122 triệu người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch. Chúng ta tưởng tượng năm 2000 chỉ có 10 triệu thôi, mà đến năm nay đó, hiện tại về con số thống kê đưa ra 122 triệu người ra Trung Quốc mỗi năm. Từ năm ngoái năm nay là con số này nó tăng lên. Và thường thường người Trung Quốc đi ra nước ngoài đó là khoảng 8 ngày, take a vacation 8 day, tức là giống như người Mỹ vậy đó. Nhưng mà họ nói là họ không có đi ngắm cảnh xem hoa, cái thứ gì không có cưỡi ngựa xem hoa, nhưng mà họ đi chữa bệnh. Wow, tôi nghĩ rằng tưởng Trung Quốc là một cái quốc gia mà phải nói rằng nhiều thuốc, đủ thứ loại trên trời dưới đất hết, mà bây giờ lại là những người Trung Quốc lại ra nước ngoài chữa bệnh. Theo con số thống kê của một cái bà bác sĩ tên Kim đó, thì bà nói rằng có những người họ cái database của bà để ra đó là những người đến họ muốn relieve cái stress, tức là muốn xả stress, rồi có những người muốn more energy, tức là more thêm sức nữa, có những người muốn feel better, tức là họ muốn khỏe hơn, có những người muốn lose weight, tức là mất gọi là giảm cân, rồi những người đó là tôi muốn more want to be more happier, tức là những người muốn hạnh phúc hơn, tức là yêu đời hơn. Tức là đó là những cái cơn bệnh, những cái bệnh gọi là nhẹ nhẹ, chữa tâm lý, chữa bằng vật lý trị liệu, ok. Nhưng mà có một số người rất đông đi qua nước ngoài để chữa bệnh, chẳng hạn như đi qua bên South Korea, này không chỉ bệnh gọi là female đó, đi cosmetic surgery, tức là đi về giải phẫu thẩm mỹ. Quý vị cũng nhớ câu chuyện vài ngày trước thì có 3 người đi cũng đi qua thẩm mỹ nhưng mà đi về thì không có nhận dạng được, nên không được vào Trung Quốc, thưa quý vị. Nhưng mà mắc nhất hiện tại bây giờ costly, really costly là ở Japan. Có rất nhiều người Trung Quốc đến đây để chữa bệnh ung thư. Và quý vị cũng nhớ khi mà ai nói quý vị đi qua Trung Quốc để chữa bệnh thì quý vị cũng nên xem lại bản tin này. Vì người Trung Quốc đến 122 triệu người đi ra nước ngoài để hầu vừa du lịch nhé nhẹ, mà cái mục đích của họ chính là đi chữa bệnh, thưa quý vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin thú vị ngày hôm nay. Và nói về cái bản tin mà anh giới thiệu về cái hãng xe Tesla đó, thì đúng là như vậy. Cái hãng xe này Minh Nhung được ngồi thử có một lần thôi, một lần duy nhất thôi, nó êm ái đến tuyệt vời. Tuy nhiên khi mà nghe anh Tiến Dũng mà giới thiệu những cái chức năng của cái xe Tesla thì mình nghĩ ra mình có cái cuộc sống bây giờ mình có TV thông minh, mình có điện thoại thông minh, vậy giờ mình có thêm một cái chiếc xe cũng thông minh nữa, đó là sao? mình buồn nó mở cái những bản nhạc buồn buồn cho mình nghe, mình vui nó mở những bản nhạc vui vui cho mình nghe. Một ngày đẹp trời nào đó anh Tiến Dũng lên xe Tesla ngồi, cái cảm giác buồn vui lẫn lộn thì lúc đó cái xe nó cũng khó xử, đúng không ạ? Thế nhưng mà mình quay lại cái bản tin xe Tesla, có nghĩa là công ty đã sa thải từ 400 đến 700 nhân viên mà do cái model xe nào đó ra không có đúng hạn định, khiến cái danh sách chờ lên rất cao. Thì câu hỏi được đặt ra là đã không có ra đúng hạn định rồi mà bây giờ sa thải người thì lấy người đâu mà làm. Và đương nhiên thì người ta cũng sẽ dự trù là lấp cái khoảng trống do những cái người bị đuổi việc để lại. Thế nhưng mà những người mới này vào làm training như thế nào đây, rồi cái kinh nghiệm như thế nào, rồi liệu có ra đúng cái hạn định hay không? Anh Tiến Dũng.
Vâng, cái bản tin đó thì chắc trách nhiệm người giám đốc thôi, chứ mình cũng không biết nói sao hơn. Nhưng mà cái xe mà Tesla thì nó không có cảm giác được cái feeling người chủ. Mình dùng cái xe này thì sắp ra đời năm 2020 đó, là dòng xe của hãng Toyota. Tức là Tiến Dũng nghĩ rằng nếu mà nó Tesla mà càng delivery trễ đó, thì những hãng xe khác sẽ ra những cái model thú vị hơn, thì chắc chắn những người dân Mỹ sẽ bỏ đi Tesla, và Tesla đó chắc chắn sẽ không chịu nổi cái gọi là cái sự thất nghiệp nữa. Trong bây giờ là 400 đến 700, như vậy trong tương lai công ty họ có đến 33.000 người, thưa vị. Mà nếu mà trường hợp này xảy ra kéo dài đó thì sự thất nghiệp này sẽ tăng lên nữa, chứ không phải là nằm ở con số từ 400 đến 700. Cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị. Tiến Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.